Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Ông Thầy Bói Hậu Bồ của Quế Chi Hồ Đăng Định, là hồi ức đầy cảm xúc của một cậu bé sau 50 năm nhớ về người xưa và cảnh cũ, chốn đế đô một thời đã qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi Ông Thầy Bói Hậu Bồ sau đây. Cùng với xóm bờ hồ Thượng Tứ, cư dân xóm Hậu Bồ phát triển rất nhanh theo cường độ của chiến tranh. Dân chúng trong các làng mạc chung quanh Huế bồng bế nhau chạy về Huế, tránh bom rơi đạn lạc. Nhớ ngày nào dân Huế chạy giặc về làng, được bà con cưu mang, thì nay dân làng chạy về phố, cũng được bà con hàng phố tiếp đón, giúp đỡ cách này hay cách khác. Họ che lều tạm trú nơi nào có đất trống hoặc bỏ hoang. Khuôn viên trường Hậu Bồ trên đường Trần Hưng Đạo, trước mặt vườn hoa Nguyễn Hoàng, là một nơi tạm trú rất lý tưởng của những người nông dân chạy loạn, vì gần phố xá và chợ Đông Ba, dễ bề làm ăn sinh sống. Xóm Hậu Bồ tồn tại gần 15 năm. Rồi bị chính quyền giải tỏa. Công trình kiến trúc bên trong khu Hậu Bồ ngày ấy hoang tàn, đổ nát, nền gạch trơ vơ giữa mấy cây đa cổ thụ, cành rễ sum xê, đầy vẻ ma quái ghê rợn, bao bọc bởi một dãy tường thành cũng nhiều đoạn đổ nát vì bom đạn. Những người đến trước chiếm bờ thành hướng ra vườn hoa, phá tường rào để làm chỗ bán buôn hay hành nghề. Tôi còn nhớ anh Huế hất tóc, anh Thức may quần áo Tây, ông Thẻo làm dép lốp bình trị thiên, bác Năm mở tiệm sửa và cho thuê xe đạp. Người đến sau thì che lều, dựng vách, nơi nào họ chọn lựa tùy thích, nhưng luôn tránh xa mấy cây đa, cây bồ đề tùm, một phần sợ rắn rết và phần khác là sợ ma. Họ cho mấy nơi đó là chỗ ở của người khuất mặt. Và như vậy là trời đã dành sẵn chỗ mấy gốc cây cổ thụ cho mấy ông thầy bói, sau này gọi tên là Thầy Bói Hậu Bồ. Bọn con nít Thượng Tứ chúng tôi cũng ít khi ra đến xóm Hậu Bồ vì sợ ma. Ngày trước, khu này chưa có người ở, tối tăm và lạnh lùng lắm. Trước mặt là vườn hoa vắng vẻ, hàng cây bút bút dày đặc, âm u. Bên trong là mấy cây đa, rễ rủ xuống đong đưa theo gió như những cánh tay ma quái vật vờ. Nhưng rồi dân cư ngày một đông, và khi bọn nhóc chúng tôi hết sợ, bắt đầu chạy ra xóm Hậu Bồ chơi, thì đã thấy dưới hai gốc cây đa, hai ông thầy bói ngồi lù lù ra đó. Một ông ngồi dựa lưng vào thân cây, có treo toàng ten mấy cây giò gà khô queo, hai chân khoanh tròn trên một cái chiếu nhỏ có một cái cháp đen tuyền, bên trong dựng cái mai rùa, mấy đồng xu, sủ quẻ cùng mấy cuốn sách chi chít chữ Hán, thêm một cái ly cắm ba cây hương, khói nghi ngút. Ông ngồi bên cây đa trước mặt cũng đầy đủ bộ sậu như thế, nhưng trên cái cháp đen lại có thêm bộ bài Tây. Khách hàng là mấy bà già dưới quê lên, hay mấy mẹ, mấy o dưới chợ Đông Ba lên coi ngày lành tháng tốt để mở hàng, mở tiệm, hỏi chuyện cúng sao dài hạn, hoặc hỏi tin thằng con trai đi lính mấy lâu nay bặt tin. Có cầu thì phải cung, dân càng đông, thầy bói cũng đông theo. Mà trong Hậu Bồ chỉ có hai ba cây đa thôi, nên người ta lại thấy lác đác vài ba ông thầy bói mới ra ngồi dưới mấy gốc cây đa, cây ngô đồng đầy gai bên vườn hoa Nguyễn Hoàng. Thầy bói hậu bổ, theo tôi, là những người rất đáng thương. Một số rất ít là mù bẩm sinh, cố học làm nghề thầy bói để mưu sinh suốt cuộc đời tàn tật. Còn đại đa số là những thầy bói bất đắc dĩ, có hấp thụ một ít nho học. Đọc được chữ Hán, gặp thời buổi đất nước loạn ly, gia đình nghèo đói, không biết làm chi nên đành tận dụng sở học, y, lý, số để tồn tại trong cuộc sống nghiệt ngã này.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Tôi bắt đầu biết thương mấy ông thầy bói hậu bổ khi thấy vào một buổi chiều 30 Tết kia, trời Huế âm u, mưa phùn lất phất bay, trời lạnh thấu xương. Mọi người hối hả về nhà, lo cúng tất niên, đón giao thừa, mà dưới hai ba gốc cây vẫn còn có hai ba ông thầy bói ngồi co ro, khoác hờ chiếc tơi lá hay miếng ni lông rách, chờ người khách cuối năm mà không biết có hay không. Thầy bói hậu bổ là những người nghèo mặt hạng. Sáng sáng họ phải đi bộ từ nhà ra đến vườn hoa, ngồi há mõm chờ sung dụng. Tối lại lếch thếch mang cháp lội bộ về nhà. Hơn 50 năm sau, bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi càng thấy thương mấy ông thầy bói hậu bổ hơn. Ngoài những lời nói chung chung, vô thưởng vô phạt để kiếm cơm, thì những ông thầy bói không mù cũng phải đeo đôi kính đen cho có vẻ thầy bói. Biết đâu họ cũng cần đôi kính đen để không ai đọc được nỗi buồn lo trong mắt họ. Tôi thường thầm nhủ, nếu như mình biết làm thơ, thì bài thơ đầu tiên sẽ không phải là bài thơ ca ngợi tình yêu hay ca tụng người tình, mà sẽ là những dòng thương cảm cho số phận hẩm hưu của những ông thầy bói hậu bổ, những người nông dân có chút nho học cuối mùa, thất cơ lỡ vận giữa thời buổi chiến tranh tao loạn. Ước chi tôi là nhà thơ Vũ Đình Liên đã viết ra bài thơ Ông Đồ để tiếc thương cho một thế hệ nho học lụi tàn. Quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ông Thầy Bói Hậu Bổ của nhà văn Quế Chi Hồ Đăng Định với phần tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.